22 thước đặng ta cất nhà chứ. Cái đốt nhà mà không có đốt đất thì sao đó rồi. Lúc này là nhà nước đang cấp thẻ đỏ nè. Ai mà đất mà bất hợp pháp là coi như mất chứ. Mua phải có đàng hoàng giấy tờ, đặng ta sang ta làm thẻ đỏ, chủ quyền trọn vẹn đó. Cho nên con đốt là phải đốt đất, đốt thẻ đỏ luôn nha. Cho thân nhân mình mới có chỗ cất nhà đấy. Cho nên là xin nhắc lại chúng là đạo Phật của chúng ta đấy, hay lắm. Nhưng mà vì thiếu người truyền bá chánh pháp, không đủ cung cấp cho Phật tử, cho nên người Phật tử thì đông, mà cái hiểu về đạo Phật thì kỹ, mà hiểu xuyên suốt, mà để loại bỏ được cái mê tín dị đoan đó thì cái số này ít lắm mà. Thành ra Phật tử để ý mà tư duy. Chứ còn tôi nói là không bao giờ tôi yêu cầu Phật tử là nghe trọn vẹn, không cần. Tôi nói là các vị nghe có quyền suy nghĩ. Suy nghĩ thấy đúng là nghe, còn không đúng cứ bỏ, mà không bao giờ tôi có cái ngại ngùng gì hết. Tôi nói không có địa ngục đó. Rồi còn nói nữa, đó là một bài kệ thôi. Chính thật tướng vô nhân pháp sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Chính thực tướng của vạn pháp là vô tướng rồi thì diệt cái nghiệp a tỳ trong sát na. Một phần tiêu cái chớp mắt đã tiêu cái nghiệp a tỳ rồi. Là vì sao? Là vì lục căn thanh tịnh. Lục căn thanh tịnh, lục thức thanh tịnh thì 18 cái gọi là địa ngục lớn là không có cái lý do để hiện hữu tồn tại. Nghĩa là nguyên nhân đau khổ không có thì không có địa ngục. Bởi vì địa ngục là khá yểm, là khá cụ, là bất lạc. Còn bây giờ đây nè, tôi lưu ý đại chúng nha. Chúng ta hằng ngày không khéo chúng ta đọa địa ngục nhiều lần lắm mà các vị không biết đấy chứ. Nó đau khổ cùng cực. Hôm qua ai phim cũng coi mà tới phim bé nhỏ của Lucarita đấy. Trời ơi, cái bà gia sư đó, bà độc địa, bà hiểm ác. Bây giờ bà xả cái quá là trong trời, bà đọa địa ngục hiện tiền. Không còn ai thương nữa hết. Sắp vỡ tự dục, quần áo tự dục. Ra khỏi cái nhà của ông Giano này ra bên xe. Đi về cái nhà thằng chồng, ông chồng giống. Trời đất ơi, chồng giống nhà của ta mà nó nói nhà của nó. nó đòi đuổi chủ nhà đi để cho nó hưởng tuần trăng mật. Chiều nay thì ráng về mở cái đó mà coi cái quả báo của cái bà cái là Florida. Họ lấy cái quả báo rồi á, còn đón mà coi cái bà Barbara nhá. Barbara nghĩa là không có gã dò mà tự nói mình gã dò. Tự mình nói mình đừng có lăng. Cuộc đời của mẹ con bà Barbara đó hoàn toàn sống trong địa ngục, không bao giờ có sống được bình an. Lúc thì sống địa ngục, lúc thì sống ngạ quỷ, lúc thì sống trong súc sanh. Là mẹ con của bà Barbara và con gì đó, Erika. Hai mẹ con ở trong nhà giàu, ở trong giai cấp gọi là quý tộc, mà không hề có một phút nào ở tới sống như con người nữa. Thì đừng nói một là địa ngục, hai ngạ quỷ, ba là súc sanh. Nhưng mà coi phim đó hay thì coi, nhưng mà phải để ý cái này. Cái phim đó là của Vatican hoặc là của giáo hội địa phương, người ta chi tiền làm đó, của giáo hội Thiên Chúa. Hết sức tinh vi và hết sức sâu sắc để tập tuyên truyền cái đạo Chúa đấy. Người nào mà sống thánh thiện bằng lòng Chúa là sẽ được an lành hạnh phúc. Cho nên có người hỏi vậy chứ, tại sao Lunarica là nhỏ mà nó khôn quá vậy? Nó khôn theo cái kiểu của trẻ con là hành động dễ thương, cái chuyện đó đúng rồi. Nhưng mà có cái nó khôn, nó biết tới những chuyện của người lớn nữa là sao? Thế thì xin trả lời rằng đừng có chấp cái đó. Mà cái đó là gì? Nhỏ đó là hiện thân của thiên thần đó. Cho nên là cao hết là có đấng thánh mẫu rồi con đánh thiên thần luôn luôn là tới móm lời móm ý để dạy dỗ nó, để nó làm cái việc cho đạo, cho Chúa đó. Cho nên nó khôn vậy, nó khôn lại qua cái sự tiếp sức hà hơi của thiên thần. Do vậy cho nên đạo diễn ta có quyền ta giúp nhỏ có 10 tuổi à, mà nó không ngoan, có những cái hiểu biết ngang bằng với người lớn, là tại vì nó là hiện thân của thiên thần. Vì vậy cho nên mình đừng bắt cái phốt đó, đừng chê cái lỗi đó mà mình bỏ cái ý vị của cái cuộc phim. Tuy nhiên là tin theo cái đó như vậy là mình tin vào cái sức màu nhiệm đó là không phải đạo Phật đó nha. Cái đức màu nhiệm đó là phải gọi là pháp thân Phật thì đúng, mà nói là một người gia hộ và có những vị thiên thần gia hộ là không phải đạo Phật, mà cái đó là đạo Chúa. Cũng làm lành như vậy, ăn ở thánh thiện như vậy sẽ được cái nhân tốt như vậy thì cái quả tốt đó là đạo Phật. Nhưng mà bảo rằng làm lành như vậy, làm phước như vậy mà được ra cái quả tốt như vậy là do các cái vị ở trên đó người ta thương, người ta giúp cho là không phải đạo Phật. Nói ăn ở xấu như vậy, lừa đảo gì gian manh như vậy rồi bị quả báo ác do ai đó phạt cho, không phải đạo Phật. Mà ăn ở ác như vậy, bất dân như vậy, vô đạo như vậy rồi tự lấy quả báo như vậy là đạo Phật. Đạo Phật là dựa trên nhân quả tự mình làm. Cho nên là coi cái đó nó có những cái mà mình cần tiếp thu được, có lợi ích. Nhưng mà cái trí mình là người Phật cao vĩ mà, mình phải có cái lập trường của mình. À, chiều nay nếu mà ai có coi, có theo dõi đó là coi bà Bạc Bà Ra và bà, cái bà gia sư thì coi đây lãnh nè, lãnh được 90% rồi ạ. Bà Florida đó, nhân quả hay lắm. Đó là vấn đề địa ngục, tôi nói xong rồi. Không bao giờ sợ địa ngục. Tôi còn nhắc một câu nữa, một câu này là nói là người thường là nghe là run sợ. Liễu liễu kiến vô nhất Phật, diệt vô nhân, diệt vô Phật. Đại thiên xa giới hải trung Âu, và nhất thiết thánh hiền như hiện Phật. Thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, không có cái vật nào, bất cứ một vật nào đều không có thật. Thấy rất rõ cõi đời không có thật vật. Bởi vì giảng pháp đều duyên sanh hết, tôi có cái nào thật đâu, có cái nào mà có cái tự ngã của nó để nó sinh ra nó mà sẽ tồn tại vĩnh cửu hiện hữu đâu. Cho nên nhìn bằng tại nhãn là thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, cũng không người, không có Phật trời chi. Người cũng có, người là mình nói mình là người, chứ mình là một động vật cũng như vô số động vật khác trong cái vũ trụ này. Cũng như mình gọi là cái rau râm, cái rau húng, cái rau cao cấp là rau húng ha, hay là rau tía tô đó, tầng và lá gì mình ăn đó, mình gọi là rau đó. Chứ kỳ thật nó có rau gì đâu, nó là một loại thực vật cũng như vô số thực vật khác. Nhưng mà chẳng qua là thực vật đó nó hợp với cái có thể mình ăn được, mình sống thì mình gọi nó là rau, chứ nó không có rau. À, học Phật người ta tư duy tới cái chỗ đó lạnh đó chứ. Tư duy tới chỗ đó là tất cả những cỏ đều là cỏ. Vậy mà có những cây cỏ nó thành ta gọi là thuốc, tại vì ta cần dùng cho cái bệnh nào đó. Ví dụ cái cỏ mực thì nó cầm máu, ai bệnh phổ huyết có thể đâm cỏ mực mà uống. Cái thuốc dòi nó giảm đàm, ai bị đàm nhiều đâm thuốc dòi mà uống. Lá hủ hoa ăn nó mát, ai bị nhiệt nhiều thì nấu canh lá hủ hoa mà ăn. Thế thì ta gọi nó là thuốc, chứ kỳ thật nó là cũng là thực vật. Mà các cái món mà vừa nói là của người ta dùng, người ta ăn thì gọi nó là rau. Còn có những loại người ta không dùng, không ăn, cũng đừng tưởng đâu nó là cái đồ vô dụng. Nó cũng là đồ ăn của các cái con sâu, các con bọ khác. Không có cây gì mà không có con, cái con sâu con bọ ăn. Không có cái gì trên cái vũ trụ này mà bỏ không dùng. Cái cây thuốc lá mà mình hút đó, cái cây rất chật, đánh chằng vậy đó, Mà hồi nhỏ đó tôi mỗi buổi sáng là tôi phải bắt sâu gần chết. Bữa nào mà làm biếng mà bắt dối là bị đòn á. Mỗi một đêm vậy là nó tự ra 5, 7, 10 con sâu có một cây thuốc. Sáng hừng đông nhà nó chưa có trốn mà dịch rồi mà bắt. Thành ra đồ ăn của con sâu, những cái trái trắng, trái độc, người ta ăn có thể là độc mà vẫn đồ ăn của những loài động vật khác. À, do vậy cho nên là đừng có tưởng đâu mình là người là ghê gớm lắm, không phải đâu. Mình là một loài động vật trong vô số động vật. Cho nên là con mắt của thiền sư người ta nói vô nhất vật rồi, còn nói về người việc vô nhân. Vô nhân đây có nghĩa là vô ngã đấy. Cái ngã không có thật ngã, càng không có cái gì gọi là người cả, mà là một loài động vật thôi. Nhưng mà loài động vật cao cấp hơn loài động vật khác, vậy thôi, chứ chẳng có gì khác. Thì mình đặt mình là người, còn mình đặt cái loài bốn chân mình gọi là thú, mình đặt cái loài có cánh mình gọi là cầm, chứ nó cũng là động vật thôi. Do vậy trên Đức Phật là một người tính thượng lý kỳ diệu. Ông Phật ông nói ông là gì ghê gớm đâu, ta đây là đấng lưỡng túc tôn, ta là cái người mà được các ngươi tôn quý chứ gì, thật ta không có ông gì ghê gớm lắm đâu, ta là đấng lưỡng túc tôn, lưỡng túc tề tôn. Lưỡng túc tôn là ta là cái người mà được cái hạng cái loài hai chân nó tôn trọng, nó kính quý. Mà loài hai chân là loài người đi hai chân. À, Đức Phật nói vậy, ta là đấng lưỡng túc tôn, là được cái loài người, được cái loài hai chân tôn trọng kính quý vậy thôi. Thì ta là lưỡng túc tề tôn, tức là ta chúng sanh nó tự thấy ta là người có phước đức và có trí tuệ. Một chân lưỡng túc á, phước túc, huệ túc, đầy đủ phước đức và trí tuệ. Thế thì ta là người đó đó, là người lưỡng túc tôn, là người lưỡng túc tề tôn, là người được loài hai chân tôn cho là tôn quý hơn hết trong loài hai chân. Và ta là người đầy đủ phước đức và trí tuệ. Vậy thôi chứ ta không có ông gì ghê gớm lắm. À, bỏ luôn cả cái chữ người nữa cơ. Loài hai chân, nhưng mà loài hai chân thì là nhân gian này ta gọi là con người. Người Việt Nam gọi là con người, người Trung Quốc gọi là người nhân. Còn người Âu, người Á thì cũng chỉ cho cái là người, mỗi một nước thì có gọi cái tên khác nhau. Vậy thôi, chứ thật sự không có người gì hết. Cho nên quyền giác đó là diệt vô nhân, không có người, nghĩa là không có ngã. Cũng như giảng pháp không hề có thực chất, diệt vô Phật. Một tu sĩ mà dám nói diệt vô nhân thì còn có thể tha thứ được, lên nói diệt vô Phật, không có Phật gì hết. Vì sao vậy? Có hỗn hào không? Có phỉ báng Thế Tôn không? Có xem thường Đức Phật không? Thưa rằng không có. Là bởi vì Phật là ai, Phạm Phú là ai, là ta, Hiền là ai, là ta, Thánh là ai, là ta, A-la-hớn là ai, cũng là ta, Bồ-Tát là ai, là ta, và Vô Thượng Bồ-Đề cũng là ta. Dựa trên cái trình độ giác ngộ giải thoát, nhận thức chân lý và sống đúng trong hợp chân lý thì gọi là Phật. Chết thì thật, trong này chẳng có gì là Phật. Đức Phật của cha cũng là toàn bộ của cha sinh mẹ đẻ của một con người đó, mà gọi đó là Vô Thượng Bồ Đề, gọi là lưỡng túc tôn, lưỡng túc tề tôn, vậy thôi chứ chẳng có tài Phật gì trong đó. Do vậy mà ta nói liễu liễu kiến vô nhất vật, vật vô nhân, vật vô Phật. Thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, cũng không có người và cũng chẳng Phật đời chi. Cõi đại thiên như bọt biển nổi chìm, hay không? Cõi đại thiên này sanh diệt, diệt sanh thành trụ, quải sống sanh trụ diệt diệt, như là cây sa mạc ở phía châu nói nãy đó, bề ngang là 250.000 cây số, bề dài là mười mấy nghìn, là mấy trăm ngàn cái số nữa. Trước kia người ta nghiên cứu cách đây chừng 10.000 năm thôi, nó là cái vùng đất thì như cỏ cây hoa màu, nước non đầy đủ, mà bây giờ nó thành sa mạc hóa, mà nó còn đi lần ra nữa. Nếu con người không khéo, không giữ được cái nguyên sinh, những cái rừng cây là sa mạc hóa, cái quả địa cầu này còn nhiều hơn nữa, nguy cơ đối với loài người còn nhiều hơn nữa, nếu môi trường không khéo đề phòng. Thế thì là cõi đại thiên như bọt biển nổi chìm, thiền với thánh như những tia điện đó. Hiền cũng vậy mà thánh cũng vậy. Ta cũng là hiền, ta là thánh, rồi ta vẫn sanh diệt, diệt sanh. Ta sống với cái tâm trạng mà cái bằng bất giáo như thiện là ta là thánh, không cần ai dạy hết, mà ta tự thấm thiện, ta tự làm, ta tự sống có hạnh phúc, ta tự sống lợi mình lợi người thì ta là thánh. Dạy rồi sao đó mới tốt, mới thấm thiện thì người đó gọi là hiền. Còn cái người mà huấn luyện mà dạy dỗ mà không tốt, không thánh thiện thì gọi là phàm phu. Mà còn tệ hơn nữa thì đó là phàm phu hạ cấp, rồi phải chịu tử hình. Trên đường tôi đi hôm qua hôm kia đây là mới tử hình đó ha. Thánh bao nhiêu người không biết, mà tôi ghé tôi hỏi thăm là nó nói là án tử hình trên đường đi ở chỗ cái nghĩa trang của cái huyện Thuận An. Còn bố đi vô thì tử hình, tòa án chữ tại đó. Thế thì cũng là người mà tử hình cũng do ta, làm người đầy đủ nhân cách cũng do ta, làm quan thanh liêm được mọi người tôn kính cũng do ta, và hiền thánh cũng do ta, cho phải vô thượng bồ đề nếu có cũng do ta. Cho nên là những cái thánh hiền như điện phật, đại thiên xa giới hải trung âu. Nhìn đời như vậy rồi thì cái việc tu hành của người đệ tử Phật rất là thoải mái, nhẹ nhàng, đừng có dại dột mà sống trong đau khổ, để mỗi đêm đưa đem máy lại mà đếm bạc rồi thì trằn trọc ngủ chưa được mấy tiếng đồng hồ thì thức dậy lo làm cho ra tiền nữa, đầu óc cho nghĩa là không còn có một khoảng trống không gian nào. Thế thì là cái sống đó đối với đạo Phật là đáng thương xót. Cuộc đời đâu có bao nhiêu, sống trên đời này vừa phù du có đây rồi lại mất, cuộc sống mong manh có gì đâu. Cho nên là người nhân dân, người đệ tử Phật, tôi xin nhắc cho đại chúng là những người đệ tử Phật của ta, ta học Phật, Phật chọn cho ta một lối sống, một con đường đi có đầy ánh sáng. Đường đi có đầy ánh sáng tức là quy Phật, quay về nương tựa với ân giác ngộ hoàn toàn, thì giống như là ta đi con đường mà ta hướng về phía mặt trời mọc mà ta đi vậy. Quy Pháp quy Tăng, quay về nương tựa với chánh pháp mà sống. Chánh pháp đây nghĩa là tôi không có khuyên các Phật tử là mỗi ngày đi tụng kinh mấy quyển đâu. Chánh pháp đây là các vị phải thấy được cái tính chất là không có gì trở ngại, và không có gì là vui buồn, không có gì ghét bỏ, không có gì là thủ đắc đối với dạng thân. Chắc chắn nói cái đó, tôi nhắc cái câu này: dục thủ nhất thừa bất vật ố lục trần, lục trần bất ố lệnh hoàng đồng chánh giả. Câu này như tôi có nói rồi, tôi nhắc lại rồi. Tập sống như vậy, chúng ta phải sống với nhất thừa đạo, chúng ta có hạnh phúc lắm, nhẹ nhàng lắm, an lành lắm, đời sống không có vất vả, mà ta cũng vẫn được 70, 80, 90 tuổi như ai vậy. Cho nên sống với nhất thừa. Mà nhất thừa là gì? Sống với nhất thừa đạo. Cái đạo nhất thừa của Phật là gì? Là cái người đó ô lục trần, vật ố lục trần, chứ vật chứ bất giống nhau, nghĩa là sắc thanh thân vị xúc pháp, đừng để cho nó trở thành cái đối tượng ghét và thương, lấy và bỏ của ta. vì nó không có đáng ghét, không hề có cái thứ tầng nào đáng ghét. Thật sự nó không phải là tầng, mà nó là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp. Không có cái nào là tầng. Vì vậy cho nên không có cái nào đáng ghét, không có nào đáng bỏ, đáng chê, đáng xua đuổi gì hết, đáng đập vỡ cho nó tiêu tan gì hết, không cần. Cho nên người muốn chứng được, muốn sống trong những trời là bất vật ô lục trần, đừng có ghét nó, đừng cho nó là cái đáng bỏ, cái đáng chê, đừng cho nó là cái lý do nguyên nhân của bực bội. Mà nếu có bực bội, có đáng bỏ, đáng chê, đáng ghét là do mình sai chứ không phải nó sai. Đạo Phật là tập nhìn như thế. Lục trần mà mình ghét nó, mình bỏ nó, mình muốn xua đuổi nó, mình hận thù nó là mình sai chứ không phải nó sai. Sự thật nó không hề là tầng. Vì sắc thân hương vị xúc pháp nó không phải là cái nguyên nhân đau khổ cho ai hết. À, điều đó mình tự nhiên mình thấy nó rõ ràng mà. Tánh pháp là tôi muốn nói là tôi nói cái đó đó. À, cái đó là tánh pháp đó. Cái tánh pháp không phải là kinh đâu nha. Kinh là cái phương tiện của Phật vì lòng thương mà Ngài diễn đạt ra cái ý tứ để hướng dẫn mình tập nhìn chánh pháp, chứ không phải kinh điển là chánh pháp. Chánh pháp là nhìn sắc thân nhân bị xúc mà bất ố, à, không ghét, không hận, không thù, không chê, không xua đuổi, không đập phá, điên cuồng, không trốn chạy. Đây, chánh pháp là phải nhận thức trường hợp đó là tập và tiếp thu được chánh pháp đó. Mà muốn làm được như vậy là ta phải làm chủ lục căn. Muốn làm chủ lục căn là ta phải tập có chánh niệm. Có chánh niệm thì lục căn của ta nó vừa lên là ta mới điều chỉnh lại được. Cho nên không có chánh niệm là lục căn ta mà nếu mà nó thấy nghe ngửi nếm xuống biết mà nó lệch cái chân lý, nó lệch cái đạo đức, các bạn, ta không có làm chủ được. Giống như xe hơi tự hành không có người lái. Xe hơi Việt Nam bây giờ nếu mà không có người lái chứ mở máy để cho nó chạy là nó chạy không được đâu. Nó không biết được chỉnh cái lộ trình. Mà phải có người trong đó thì nó mới phải chạy theo cái đường lộ được. Muốn điều chỉnh lục căn cho tốt là trong đó phải có chánh niệm. Thế là bất ô lục căn. Cái mấy thứ hai là lục căn mà bất ô là hoàn đồng chánh giác. Ngày nào mà ta nhìn sắc thanh hương vị xúc pháp trên cõi đời này mà ta không có cái tâm lấy bỏ thương giác vui mừng buồn giận, ta trở về cái địa vị chánh giác của ta vẫn giống như cái địa vị chánh giác của ba đời chư Phật vậy. Chỗ đó hay lắm. Cho nên ráng, tất nhiên là bây giờ mình học là học chứ mình chưa làm được liền, nhưng mà mình phải làm từng phần tâm thôi, phải tập sống từng phần tâm. Nãy giờ là nói ra là cũng là nhầm triển khai, nghĩa là không sợ địa ngục và cũng không tìm bồ đề niết bàn ở đâu hết. Rồi rất là đọc nhiều này, có thể đọc dùm câu này nhé.
Khi thầy giảng giải hai vấn đề, à, từ không trong ngũ uẩn giai không và từ không trong thất đại có giống nhau không? Câu thứ hai, quán như uyển tam ma đề nghĩa là gì?
Cái từ không ở trong ngũ uẩn giai không này nói nãy giờ đấy, nó không phải là không hẳn, không phải là hoàn toàn không, mà là phải thấy cho được cái tính chất như mộng, như huyễn, như bào, như ánh, như lò, như điện của vạn pháp. Nghĩa là phải thấy cho được cái tính chất duyên thân của vạn pháp. Không là không có tự ngã. Thì cái này nói nhiều lần lắm rồi. Còn cái tự không ở trong thất đại á, nó có khác, nó tùy theo cái lúc diễn đạt mà ta đang nói cái gì. Cái không của thất đại đây là ta nói về một thành phần của bảy yếu tố. Ví dụ như kinh Lăng Nghiêm ta nói là vũ trụ vạn hữu này, trong đó có hai loại chúng sanh hữu tình và vô tình. Mà cái loại chúng sanh mà vô tình á, tức là núi sông đất biển trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá đó, gọi là vô tình chúng sanh, thì nó chỉ cần ngũ đại, năm đại là đủ điều kiện hình thành ra cái đó. Đó là địa, tức là những cái chất cụ thể vậy nè, chứ không phải là đất. Nó giống như đất vậy nè, cứng chất cụ thể vậy nè. Và nếu có làm nó tiêu tan đi nữa rồi nó cũng hòa tan trong trong đất, nó cũng còn lại chứ nó không mất đâu. À, cho nên cái chất cứng trong con người là về lại nó thuộc về đất. Nước cũng vậy, cái chất nhuộm đụm dần ở trong con người là nó giống như nước ở bên ngoài vậy, thành ra gọi là thủy. Quả là hơi ấm trong con người nó giống như cái lửa ấm của vũ trụ vậy, nhờ có lửa ấm mà người ta mới vạn vật mới sinh tưởng được, tồn tại được. Trong người cũng có nhờ cái chất ấm, hơi ấm mà con người mới tồn tại được, giống như lửa chứ không phải là lửa. Trong này không có lửa. Thông tức là sự vận chuyển của không khí ở bên ngoài. Bên ngoài mà không khí mà nó không có vận hành nên là mình chết. Ở trong cơ thể mình mà không có không khí á, địa thủy hỏa phong à, không có vận hành của hơi thở, cái da mình tuy nó về nè chứ nó vẫn thở nè. Cái da đây nè, thở lỗ mũi đành rồi mà ở da này cũng thở nè. Do vậy cho nên là người ta trang điểm, ta đánh phấn mà ngày vẫn như đêm, là cái da mặt không bao lâu là hư hết. Phải trang điểm hoài thì coi còn được, mà nếu bôi ra cái là nhìn không còn ra nữa, là vì cái da này nó hư rồi, nó không có thở được. Do vậy cho nên là địa thủy hỏa thông. Thông là cái khí lưu động. Rồi ở trong con người tuy là coi vậy nè, chứ mà không phải là nó kín mịt hết. À, nó có khoảng trống. À, cho nên cái không này nó không giống như cái không hồi nãy. Không đây có nghĩa là đây nè, tuy vậy nhưng mà vô số cái lỗ chân lông tóc để cho nó thoát mồ hôi ra, để cho nó bốc hơi trong con người. Rồi á, nó có cái miệng tóc lỏng để đặng mà có lúc ra cơm chứ. Rồi vô trong này cái bao tử có chỗ tóc lỏng lúc đói, đói thì mới ăn no vô cơm, no vô nó đầy. Và trong ngũ tạng lục phủ đều là có chỗ kín, chỗ trống, chỗ kín, chỗ trống, mà nhất là trong cái phổi. Cho nên là siêu âm cái gì được mà siêu cái phổi không được, vì phổi nó rỗng rỗng siêu không được, vì nó có không có rỗng á. À, thế thì cái không mà của thất đại là cái không tục đế về mặt hiện tượng của sự vật. Thế thì là địa thủy hỏa phong không là hình thành được cái loại vô tri, cái loại vật chất. À, vậy là cái không đó là cái không về mặt tục đế, cái không của hiện tượng. Cái không ở trong cái từ mà giải pháp giải không đó, là không đây là không bản thể, không chân lý bản thể của vạn pháp, chân tánh hữu vi không, cái tánh thật của tất cả pháp hữu vi đều là không. Mà không đây có nghĩa là do nhiều duyên kết hợp lại mà có, do vậy có mà không phải có. Mà ngay nó có nhìn bằng tự nhãn người ta thấy nó là không. Vì sao vậy? Vì nó là duyên sanh, chứ không có cái tự nhã riêng biệt của nó. Cho nên là hai chữ không khác nha. Không nọ là không của bản thể, cái thực thể của vạn, thực tướng của vạn pháp. Còn không nọ là cái không tương đối của hiện tượng của mình. Vấn đề đó là vậy. Còn nói thêm về hai đại nữa là riêng về cái loại vô tình chúng sanh là phải thêm hai đại nữa, là kiến đại và thức. Thức đại kiến đạo và thánh đại nó sinh ra cái trí và cái tuệ của con người. Kiến đại tác dụng vào một cái con người thành ra trí, mà thánh đại nó tác dụng vào con người sinh ra trí tuệ, nó sinh ra cái tuệ. Do vậy mà loài động vật có thể thành Phật được là do về thị quả phần không, giống như là cái loại vô tình đây rồi. Nhưng mà nó hơn cái loại vô tình này bằng cái gì nữa, là bằng kiến đại và thức. Thức đại do vậy mà con người có cái hiểu biết là trí, phân biệt được cái nào là chân lý, cái nào là chưa phải chân lý, cái đó là tuệ. Câu thứ hai là dùng quyển tâm mà đây là gì? Đây là có câu hỏi này: mong cho chúng con biết cái pháp môn tu mà hòa thượng tâm đắc. Chúng con muốn đi theo con đường hòa thượng đã đi, có kết quả tốt. Thế thì là câu này hỏi với câu này là trả lời như quyển tâm mà đề này là gộp lại là một. Tôi xin giới thiệu với đại chúng là con đường mà tôi đi đó, là nghiên cứu học nhiều tông, nhiều kinh điển. Nhưng mà cho tới cái tuổi này đó thì tôi mới xác định cái con đường của tôi đi đó, là đi vào cái phương pháp như huyễn tâm ma đề. Đó là cái đối tượng tu tập, pháp môn tu tập mà tôi cho là cái tâm đắc. Mà tôi đã nói với đại chúng, tôi đã giới thiệu nhiều lần: đáng bắt bổn mạc sầu mạc, như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt, nhật năng giải thử như ý châu, là tự lợi lợi tha chứng bất tiện. Cần ôm gốc chứ quan tâm chứ cành ngọn, gốc một vững rồi cành ngọn nó sẽ sinh khê, như ngọc kim cương nó thâu hết ánh trăng vàng, sáng dần dặt hay sáng mơ màng, ngọc kim cương nó thu trọn vậy. Mình đem ngọc kim cương mình để dưới trăng ấy, thì dầu trăng mờ mờ nó cũng thâu trong đó, cũng tiếp thu ánh sáng. Mà trăng tỏ thì nó lại càng lung linh màu sắc đẹp đẽ, nó thâu trọn vậy. Thế thì mình tu hành cần ôm gốc, đáng bắt bổn mạc sầu mạc. Mà ôm gốc là ôm cái gì? Tất cả các cái món thiền đều là thiền của đạo Phật hết, nhưng mà thiền đối trị, thiền phương tiện. Mà còn cái thiền mà tôi cho rằng là ôm gốc đó, là cái duy quyển tâm ma đề. Chữ tâm ma đề Trung Hoa dịch là chánh quán. Chánh quán mình nói cái khác là chánh quán, tức là thông thường người ta gọi là mình tập ngồi thiền đó. Ngồi thiền thì người ta gọi là điều thân. Điều thân là mình tạo cái môi trường, hoặc là tắm rửa quần áo sạch sẽ, hoặc là chỗ yên tĩnh, rồi mình ngồi ở một cái chỗ thoáng thoải mái, thân vững, ngồi qua sen. Ngồi qua xe không được thì ngồi bán qua xe, đó gọi là bán già. Để mà chánh quán, mà chánh quán đó, tức là tâm ma đề, tức là chánh quán, chánh quán niệm. Thì tập trung vào một cái môn quán niệm nào đó. Mà quán niệm thì nó nhiều món, nhưng mà như hỏi đây thì tôi trả lời đó là tập cái chánh quán niệm là giải pháp như vậy. Mà như ta đã học mà Kinh Bát Nhã nó nhất thiết thủ duy pháp như mặn huyễn bào ánh như lô dân như đen ưng tác như thị quán. Tập vận dụng cái tánh quán, thấy cái được cái thực tánh của các pháp hữu vi là như kim ba, như bọt nước, như mùi xương, như điện chốc. Kinh Lăng Nghiêm mà tôi đã nhắc bao nhiêu lần, tôi tâm đắc hết sức cái bài kệ là: chân tánh hữu vi không, duyên sanh tố như huyễn, vô vi vô khởi diệt, bất thật như không qua, ngôn vọng hiển chư chân, vọng chân đồng nghĩ vọng. du khi chân thì chân, vân hà tiến sẽ tiến, trung gian do thật tánh thì có nhiều giao lo. Phật giải đồng khả nhân, thấm thàm vô dị lộ. Tôi có bài thấy vô cùng được, nghĩa là phải chánh quán tâm mà đẹp, phải thấy gì được chân tánh hữu vi là xong, cái tánh thức của các pháp hữu vi là xong, thực tướng của các pháp hữu vi là vô tướng. Quan cái đó đó. Nhưng mà trong này có một cậu Phật tử mà mà tuổi trẻ rồi hỏi tôi, nó về muốn tu vậy mà nó khó quá, tại làm sao đi làm ăn thì đụng những cái chỗ thị phi nhân ngã và siêu rồi nhiều cái chướng duyên tội ngại lắm, giờ bốn quán cho thanh tịnh mà quán không nổi, không nổi là giống như Mỹ vậy, tính qua Việt Nam này quánh để thống trị mà không nổi thì thua về thì phải bồi thường chứ sao. Còn cầu mà làm bá chủ không được thì bị hai cái quả bom Hiroshima Nagasaki thì bây giờ là không được làm quân đội, nghĩa là mình thua, mà thua là mình phải chịu thiệt vậy. Cho nên là cái cậu này đâu có đi không chứ, nó không từ lắm, kể cả mấy quốc gia nữa. Mà cái điều tôi tập thì một mặt là muốn là phải phụng dưỡng cho mẹ, một mặt là bản thân mình cũng chưa có gì được, là trong cái hoàn cảnh chưa có thoải mái, đi làm thì cái đụng đó là thấy là những người ta không muốn bận áo, tôi là hơi ham á. Rồi có người thì chữ thề hung dữ thô tục, rồi có người thì cảnh tâm thị phi, rồi phải làm sao, rồi muốn điều phục thân khẩu ý tam niệm mà giờ nó kiếm thua hoài thì nó làm sao, thì thua được cuốn gói thì sao vậy, giống như huynh lạch giống như huynh lạch vậy, là một là thắng ai thua, mà thua là cuốn gói về, mà về có chuyện về không còn mạng nữa. Ví dụ như Mỹ cho bây giờ mà còn năng Mỹ chính xác á thì kinh kinh chiến á, thua là nó cuốn gói thôi. Có điều là cái chuyện tu nó vậy, mình học đây là mình học chân lý để mình tu, giống như mình đi vào cái trường dễ bị quân sự mà này quân sự, nhưng mà khi ra đánh rồi cái người khác thành công làm tướng có 80 tuổi hưởng an lành. Ví dụ như là chị Tư Lâm trong trường Mang Giác là tới già không hề bị thương mà chết rất tốt, còn làm tướng mà như Quan Công nó bị chết bị lấy mang chặt đầu, còn làm tướng những dần kia gấp như Tương Phi thì bị Thợ Mai đánh chết. Thế thì không muốn để cà thưa với các bạn đâu, dễ không? Thế thì là dễ tình hình là cách có thể là được cho tất cả mọi người, nhưng mà có người làm được thành công bao nhiêu chục phần trăm là mức độ hoàn cảnh môi trường ý chí và quyết tâm chống đỡ của mình. Điều đó thì khó mà trả lời cho ai được. Đó tất nhiên là có người cũng muốn giải thoát giác ngộ mà ở trong hoàn cảnh quá ràng buộc khó khăn, người ta cũng làm không nổi, điều đó cũng có. Giống như những nước tiểu mà nghĩa là cái thời kỳ nô lệ muốn độc lập lắm chứ, nhưng mà bây giờ mình không có về thì chính trị mình không có người giỏi, về vũ khí về quân sự mình không có vũ khí, tức là mình phải chịu làm cam tâm làm nô lệ cho các cái nước nô lệ. Nó bắt mình, nó bán mình làm nô lệ mà dân tộc Thiên Châu ra đây còn phải chịu chứ mà. Thì trên con đường tu hành cũng như vậy thôi, có người làm được mà có người làm rất khó khăn. Thế thì cái đó là Phật cũng đã có mở con đường đi rút lui của Phật bằng cái tam năng tam bất năng đó mà. Năng không nhất thiết tốt, thành giáo pháp như thế, như bất năng tức việc đỉnh, dịch nghiệp. À, đối với Phật nhìn vào pháp gia không được, đối với Phật Phật nhìn như sanh như quyền có, nhưng mà giúp giùm ai đó những cái định nghiệp mà họ đã thọ dụng mà nó ràng buộc, nó khó khăn quá thì phải từ từ mà tự giải, thì chứ còn không mở một lần được đâu. Cái gút mà cột nó 2-3 mối thì cái người khác nó sẽ mở dùng cái dài tua là xong. Cái gút của mình mở 100 mối mà có thiết chắc nha, thì cái anh khánh này mở ra được có mang đêm dê hay được da là bếp chứ chứ là không mở được. Cho nên là hỏi vậy thì nghe cũng thêm đấy. Ý chí có muốn đi cái đường thánh thiện tốt, nhưng mà cái việc đó tự nếu mà cho cái giúp mình có cái tâm gốc một cái nào mà nó xuất vô gốc thì dạy cho người ta mất thứ mất gì nữa, mở cái xe nữa mở một chút xíu rồi mất cái mình rất là cái mất tay dễ lại hả, lật mất tay rồi còn lấy gì nữa đâu, bỏ hết nữa rồi. Thì chỉ cần cái là bớt đi giật cái gốc đó thôi, bỏ hết giờ là cái mình mới để lại bữa sau có thể mất. À, còn nhiều quá là yên kiếp rồi, khỏi lo thất nghiệp. Chuyện danh vô biên thờ nguyện đại đường não vô cần, nam mô vô lượng thờ nguyện học mật đạo vô thường.